chữ tiên chào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Nữ Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 926 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu chuyện với tựa đề Thánh Valentino. Câu chuyện thứ hai là Chén Cơm Trắng. Câu chuyện thứ ba là Lời Khôn Ngoan. Và sau cùng là Tâm Tình của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Xin kính mời quý vị theo dõi. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Thánh Nicolas Tolentino cứu các linh hồn luyện ngục. Thánh Nicolas thành Tolentino là con tổ tự của ông Compagnon và bà Amata. Ông bà không giàu mà lại hiếm con, nên họ đã đi hành hương và cầu nguyện với Thánh Nicolas thành Paris rằng: Xin cha Thánh cầu bầu cho chúng con, nếu Chúa ban cho chúng con một con trai, thì cháu sẽ là một tu sĩ. Nếu Chúa ban cho chúng con một con gái, thì cháu sẽ là nữ tu dòng kín. Sau đó ít lâu thì bà Amata sinh ra người con trai ở vùng Castel San Angelo và họ đặt tên cho con trai là Nicolas để cảm tạ ơn cầu bầu của Thánh Nicolas thành Tolentino. Đó là vào năm 1245. Khi còn trẻ thơ, Nicolas đã cảm thấy thích thú khi nghe lời thuyết giảng của một vị linh mục dòng Augustine là cha Reginaldo bề trên của tu viện ở vùng San Angelo. Cha nói về lời Chúa trong phúc âm rằng: Đừng yêu thế gian và những sự vật của thế gian, vì thế giới này sẽ qua đi. Vì được đánh động nên Nicolas Finitu tại tu viện, ngài chăm chỉ cầu nguyện và làm việc thống hối sốt sắng, đến nỗi nhiều lần các bề trên của ngài phải giới hạn những việc đền tội của ngài. Năm 1271, Thánh Nicolas được thụ phong linh mục. Ngài ở trong nhiều tu viện và được mọi người nể trọng. Trong 30 năm cuối đời, ngài sống ở vùng Tolentino, dâng hiến đời mình cho bàn thờ Thiên Chúa. Ngài có lòng sùng kính Chúa, sống chân thành và khiêm nhường. Ngài luôn là niềm vui cho những ai đang buồn, là sự an ủi cho những người đau khổ. Ngài chăm sóc cho người nghèo và nâng đỡ các tù nhân, đặc biệt là cầu nguyện cho những linh hồn ở luyện ngục. Ai ai cũng tin tưởng vào lời cầu nguyện của Thánh Nicolas dành cho những linh hồn quá cố. Mỗi ngày ngài cầu nguyện cho các linh hồn từ 6 tiếng đồng hồ cho đến 8 tiếng đồng hồ. Vào một đêm thứ bảy, một linh hồn quá cố cũng thuộc dòng Augustine là thầy Pellegrino of Osimo xuất hiện trước mặt cha Thánh Nicolas và van xin ngài rằng: Chúa nhân lành chấp nhận sự thống hối của con và cho phép con được ơn thanh tẩy nên con bị lửa đốt cháy bỏng. Con xin cha hãy dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn con sớm được giải thoát khỏi lửa luyện ngục đau đớn này. Tuy nhiên, Thánh Nicolas phải vâng lời bề trên và rời ngày cầu nguyện cho đến tuần sau đó. Lập tức linh hồn thầy Pellegrino trở về và phàn nàn: Cha ơi, xin cha đi với con và cha sẽ hiểu mức độ khẩn cấp khi chấp nhận lời cầu nguyện của vô số các linh hồn đã nhờ con xin cha dâng lễ. Rồi bỗng dưng thung lũng vùng Pesaro xuất hiện, trước Thánh Nicholas và biến đổi thành một điểm lửa. Trước mắt Ngài là vô số các linh hồn ở mọi lứa tuổi và mọi trường hợp. Vị linh mục thánh thiện khóc, còn thầy Teresino thì van này: Cha Nicholas ơi, xin cha tỏ lòng từ bi thương xót các linh hồn khốn khổ này. Nếu cha dâng một thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn được giải thoát, thì sẽ có nhiều linh hồn thoát cảnh đau đớn này. Sáng hôm sau, cha Nicholas kể về những thị kiến với bề trên, và vị này cũng khóc. Sau đó, bề trên cho phép cha dâng thánh lễ để cầu nguyện và làm việc thống hối, đền thay cho các linh hồn ở luyện ngục trong một tuần lễ. Liền sau đó, linh hồn thầy Pellegrino hiện ra với cha và cảm ơn cha. Thầy cũng cho biết là những linh hồn mà cha thấy trong thị kiến nay đã được giải thoát khỏi luyện ngục. Họ gọi Ngài là vị cứu tinh. Thánh Nicholas chết vào ngày 10 tháng 9 năm 1305. Mộ phần của Ngài còn được bảo quản tại vùng Tolentino. Ngày lễ kính Ngài cũng là ngày 10 tháng 9 hàng năm. Hiện nay mỗi ngày đều có một thánh lễ cầu cho các linh hồn ở luyện ngục tại vùng đất này. Tại nhà thờ ở đó có một bức họa ghi lại hình ảnh cha thánh Nicholas cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục và họ được giải thoát. Năm 1884, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tuyên xưng thánh Nicholas là quan thầy của các linh hồn ở luyện ngục và tuyên bố rằng Vương cung thánh đường Saint Nicholas là nhà thờ của các linh hồn đau khổ trốn luyện ngục. Vậy chúng ta hãy học bài học để trở nên giống như Ngài, một vị cứu tinh của các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy bố thí, làm việc bác ái và dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Hãy dâng thánh lễ chữa lành để xin ơn chữa lành cho gia tộc, cho đến bốn thế hệ, dù là cho người còn sống hay người đã chết, không có lời cầu nguyện nào bị uổng phí. Nếu người chết không cần phải được thanh tẩy nữa, thì họ sẽ được đến gần mức độ thân mật với tình yêu Chúa hơn nhờ lời cầu nguyện của chúng ta. Thánh Thomas Aquina gọi đó là vinh quang bất ngờ. Các linh hồn ấy được gia tăng quyền năng cầu bầu và họ sẽ chăm sóc cho những người còn sống. Xin nhớ đến các linh hồn thánh thiện của bạn bè, ân nhân, kẻ thù, linh mục hay cho những ai mà chúng ta cần cầu nguyện cho họ. Đó là cách cần có để có thêm những người cầu bầu cho chúng ta trong cuộc sống này, để ta có một cái chết lành thánh và sau khi chết ta được Chúa thương xót tha thứ tội lỗi nơi tòa phán xét. Lạy Thánh Nicholas, xin cầu bầu cho chúng con. Hộp bạc đựng miếng vải áo dòng thấm máu của Thánh Nicholas Tolentino được tôn kính tại nhà nguyện. Sau 40 năm qua đời, thi hài Thánh Nicholas Tolentino được trưng bày thì chẳng may có một tu sĩ người Đức đã chặt cánh tay của thánh nhân để mang về nước mình. Một dòng máu chảy ra từ cánh tay để cảnh báo hành vi phạm thánh đã khiến tu sĩ người Đức kinh hãi. Một thế kỷ sau đó, hai cánh tay vẫn tươi tốt và nhuộm đỏ vết máu. Hai cánh tay của Ngài vẫn được giữ trong chiếc bình bằng bạc tại vương cung thánh đường của Thánh Nicholas Tolentino cùng với thân thể bất hoại của Ngài. Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện cảm động với tựa đề Chén cơm trắng. Vào một buổi xế chiều của hơn 20 năm trước, trên con đường phố có một chàng trai sinh viên đại học cứ đi đi lại lại trước cửa của một quán ăn tự chọn, đợi đến khi những người khác ăn cơm đi gần hết rồi, anh ta mới bước vào. Anh cúi gầm mặt xuống nói khẽ rằng: "Bác làm ơn cho cháu một bát cơm trắng được không ạ? Xin cảm ơn bác." Vợ chồng ông chủ lúc đó vẫn còn rất trẻ, không khỏi có phần khó chịu bởi vì chàng trai chỉ gọi cơm trắng chứ không gọi thức ăn. Nhưng họ cũng không có hỏi nhiều, đã xới ra một tô cơm trắng tràn đầy cho anh. Khi trả tiền, chàng trai ngượng ngùng ấp úng nói một câu: "Bác có thể cho cháu xin một ít nước canh được không ạ?" Bà chủ mỉm cười nói: "Không có gì, cậu cứ lấy thoải mái, không cần trả tiền đâu. Chàng trai ăn cơm đến nửa bát, nghĩ đến thêm nước canh vào cơm không tốn tiền, thế là lại gọi thêm một tô nữa. Bà chủ rất nhiệt tình đáp lại rằng, một tô không đủ phải không? Để tôi múc thêm cho cậu một chút nhé. Dạ không phải đâu bác ạ, cháu muốn đem về bỏ vào trong hộp cơm, ngày mai đem đến lớp làm cơm trưa. Ông chủ quán nghe nói xong, cảm thấy chàng trai này ắt hẳn là gia cảnh không được tốt lắm, nhưng vẫn không bỏ học, thậm chí có thể tự mình làm thêm kiếm tiền nữa. Thế là ông chủ lặng lẽ cho thêm mấy miếng thịt nướng, còn có một quả trứng kho để vào dưới đáy của hộp cơm. Sau đó ông ta mới lấy cơm trắng đắp lên trên, xem ra có vẻ chỉ là cơm trắng thôi vậy. Sau khi bà chủ nhìn thấy, bà hiểu rõ là ông chồng muốn giúp đỡ chàng trai kia, nhưng bà lại không hiểu được vì sao ông chồng lại giấu miếng thịt ở dưới đáy. Ông chủ quán khẽ nói với vợ rằng, cậu ấy nếu như nhìn thấy miếng thịt, có lẽ sẽ cho rằng chúng ta đang thương hại cậu ấy, bố thí cho cậu ấy. Đây cũng giống như làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy vậy. Như thế cậu sẽ nhất định xấu hổ mà không đến đây ăn nữa. Thế thì cậu ấy sẽ đi đến quán ăn khác. Nếu như cứ mãi chỉ ăn cơm như vậy hoài, thử hỏi làm sao có đủ sức khỏe để học hành nữa đây. Bà vợ vô cùng đồng ý với những lời của chồng mình. Anh đúng thật là một người tốt. Nếu như anh không tốt, thì thử hỏi lúc đầu em có chịu lấy anh không? Ông chủ cười đáp lại. Thế rồi đôi vợ chồng trẻ này chìm đắm trong niềm vui vì được giúp đỡ người khác. Chàng trai nói, cháu cảm ơn hai bác, cháu đã ăn no rồi, xin tạm biệt hai bác. Chàng trai đã rời khỏi. Khi cậu cầm lấy hộp cơm nặng trịch ấy, ngoảnh đầu lại nhìn đôi vợ chồng trẻ, ông chủ quán vẫy tay nói với chàng trai rằng, hãy cố gắng lên nhé, ngày mai chúng ta gặp lại. Trong mắt chàng trai đang rưng rưng nước mắt. Từ đó trừ những ngày nghỉ, chàng trai gần như mỗi ngày đều đến cửa tiệm ăn một tô cơm trắng, rồi lại mua một suất đem về. Tất nhiên, bên dưới của tô cơm trắng mang đi đó, mỗi ngày đều ẩn giấu những bí mật khác nhau. Về sau chàng trai đã tốt nghiệp, đã hơn 20 năm trôi qua, anh cũng không còn thấy đến quán nữa. Một ngày kia, hai vợ chồng ông chủ đã gần 50 tuổi, nhận được giấy thông báo rằng chính phủ sẽ dỡ bỏ mặt tiền của cửa hàng. Đôi vợ chồng này gần như đã đem hết số tiền tích lũy được cho con trai ra nước ngoài du học. Lần này họ phải đối mặt với thất nghiệp ở tuổi trung niên. Nghĩ đến hoàn cảnh khốn khó sau này, cả hai vợ chồng không khỏi ôm đầu khóc òa lên trong cửa tiệm. Chính ngay lúc đó, có một người đàn ông mặc bộ đồ Tây nhãn hiệu nổi tiếng đột nhiên đến thăm. Ông ta tự giới thiệu, xin kính chào hai ông bà, tôi là phó tổng giám đốc của công ty. Tổng giám đốc của chúng tôi bảo tôi đến đây, hy vọng ông bà sẽ mở quán ăn tự chọn trong căng tin sắp đưa vào sử dụng của công ty chúng tôi. Tất cả thiết bị và nguyên liệu nấu ăn đều do công ty chúng tôi chu cấp. Hai vị chỉ cần trông coi các đầu bếp phụ trách việc nấu ăn là được rồi. Lợi nhuận bên phía quý vị và công ty mỗi bên là 50%. Vợ chồng ông chủ quán cảm thấy nghi ngại nên hỏi rằng, tổng giám đốc của công ty các ông là ai? Sao ông ta lại đối xử với chúng tôi tốt như vậy? Chúng tôi từ trước đến giờ vốn không hề quen biết tổng giám đốc gì đó đâu. Người đàn ông trả lời, ông bà là đại ân nhân và người bạn tốt của tổng giám đốc chúng tôi. Tổng giám đốc đặc biệt thích món thịt nướng và trứng kho của quán đây. Tôi chỉ biết nhiều như vậy thôi, còn những chuyện khác khi hai bên gặp mặt rồi sẽ rõ ạ. Thì ra sau nhiều năm, chàng trai năm xưa chỉ mua một tô cơm trắng, đã xuất hiện. Trải qua hơn 20 năm phấn đấu khai sáng sự nghiệp, anh ta đã thành công xây dựng con đường sự nghiệp của bản thân mình. Để có được một ngày như hôm nay, anh ta vô cùng biết ơn sự cổ vũ và giúp đỡ của cặp vợ chồng trẻ chủ quán năm xưa. Nếu như không có họ, có lẽ bản thân anh đã không thể thuận lợi hoàn thành việc học. Sau một hồi trò chuyện, vợ chồng ông chủ quán chuẩn bị rời khỏi tiệm. Vị tổng giám đốc đứng dậy cúi người một cái thật sâu và nói với họ rằng: "Cô chú hãy cố gắng lên, công ty sau này còn cần đến sự giúp đỡ của cô chú. Cháu hẹn ngày mai gặp lại." Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị Chăn Trối của một tỷ phú trên giường bệnh. Ông Vương Quân Giao sinh năm 1966 vì mải mê theo đuổi ước vọng giàu sang để thực hiện giá trị nhân sinh của đời người. Anh đã làm việc rất chăm chỉ vì mắc phải bệnh ung thư và làm việc quá sức. Anh đã từ biệt cõi đời khi mới 38 tuổi. Sau bao năm miệt mài theo đuổi ước vọng giàu sang, nhưng rồi tỷ phú Vương Quân Giao cũng phải đối diện với cái chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Những lời ông nói trên giường bệnh khiến nhiều người không khỏi giật mình. "Trong sự nghiệp kinh doanh, tôi đánh trận nào thắng trận đó. Trong con mắt người khác, tôi là một doanh nhân thành đạt điển hình. Nhưng niềm vui tôi có được ngoài công việc cũng không nhiều. Thói quen hưởng thụ vật chất dư thừa của cuộc sống giàu sang khiến cho cơ thể tôi phát phì. Giờ đây, khi mắc phải bệnh và nằm viện, tôi mới có thời gian suy nghĩ lại cuộc sống, bao nhiêu sự đắc ý, bao nhiêu công danh lợi lộc đối với một người sắp chết. Chúng không còn sức thu hút nữa, không còn chút ý nghĩa nào nữa. Trong bóng tối, tôi đã nhiều lần tự hỏi chính mình, nếu như có thể làm lại cuộc đời, điều tôi muốn làm nhất là gì? Liệu có thể xem nhẹ tiền tài và danh vọng không? Có thể làm được vậy không? Trong bóng đêm, tôi thấy những thiết bị y tế phóng ra những ánh sáng đủ màu sắc và những tiếng gọi của tử thần. Hiện tại tôi hiểu được rằng, khi còn sống, con người nên biết thế nào là đủ tiền tài. Hãy dành thời gian nhiều hơn để theo đuổi niềm đam mê khác như tình yêu thương, nghệ thuật hoặc chỉ để có một thân hình đẹp. Theo đuổi tiền tài chỉ làm con người tham lam hơn, biến con người thành những hình hài kỳ quái giống như tôi hiện nay. Lúc Thượng Đế tạo ra con người với đầy đủ giác quan là muốn con người cảm thụ vạn vật bằng tất cả con tim, không phải niềm vui mang đến từ tiền bạc. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền khi còn khỏe mạnh, nhưng khi chết tôi lại không mang theo được thứ gì. Tình thương yêu không có quan hệ đến vật chất, chúng không phai mờ và mất đi. Có được nó mới là sự đạt được giàu sang. Tình thương sẽ đi theo luôn bên cạnh, tiếp theo động lực và tạo ra ánh sáng soi đường cho mỗi bước đi đúng đắn. Còn tiền bạc sẽ không đi theo con người ta mãi mãi. Tiền bạc đủ dùng cho chi tiêu sinh hoạt cơ bản. Phần còn thừa nên để nó phục vụ lý tưởng, phục vụ tinh thần và phục vụ xã hội. Tình yêu thương sẽ đưa chúng ta đi xa ngàn dặm. Dù đi bao xa, trèo lên bao cao, nó đều nằm trong trái tim của mỗi người. Ai cũng nắm được trong tay tình yêu. Và thế giới này đều nằm trong đó. Chiếc giường nào đắt tiền nhất trên thế giới, đó chính là giường bệnh. Trên chặng đường đi của đời người, chúng ta có thể có người lái xe thay cho, có thể giúp kiếm tiền, nhưng không ai có thể mang bệnh hộ cho chúng ta được. Đồ vật mất đi có thể tìm trở lại, nhưng có một thứ mất đi không bao giờ tìm trở lại được, đó là sinh mệnh. Câu chuyện của anh khiến tôi nhớ đến lời chăn trối cuối cùng của một vị vua vĩ đại là vua Alexander. Trước khi chết, ông ta đã để lại ba điều ước.
Điều ước đầu tiên là hãy bảo các thầy thuốc mang quan tài của ta về một mình. Ước nguyện thứ hai, hãy rải vàng, bạc và châu báu trong kho của ta trên suốt dọc đường đến mộ ta, khi các ngươi mang quan tài sang nghĩa địa. Ước muốn cuối cùng là hãy đặt hai bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài. Trời vua Alexander giải thích, ta muốn mọi người hiểu được ba bài học mà ta đã nhận ra, để người thầy thuốc đưa cỗ quan tài về một mình, bởi vì một vị thầy thuốc không thể nào thực sự chữa bệnh cho người ta, nhất là khi đối diện với cái chết, thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người sẽ học được rằng, phải trân quý cuộc sống của chính mình. Mong ước thứ hai của ta là để nhắn nhủ mọi người rằng, không nên theo đuổi mộng giàu sang. Ta tiêu tốn cả đời chạy theo sự giàu sang, nhưng ta đã lãng phí hầu hết thời gian của đời người. Mong ước thứ ba của ta là để người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng, và ta sẽ rời thế gian này cũng với hai bàn tay trắng. Nói xong những lời này, vua Alexander đã nhắm mắt lại và chút hơi thở cuối cùng. Tóm lại, công danh lợi lộc chẳng dài lâu, đời người chỉ thoáng qua như mây khói, vì vậy hãy tận dụng những năm tháng đời người ngắn ngủi để sống sao cho có ý nghĩa, sống sao cho có ích, đừng để đến khi sắp cận kề cái chết mới nhận ra ý nghĩa của đời người.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị thư của linh mục Trần Xuân Nhàn gửi cho Radio Giờ Của Mẹ để cầu chúc sự thành công lớn mạnh của việc rao giảng lời Chúa. Ngày 1/1/2019 tại giáo đình Tin Mừng Phúc Yên đã tổ chức thánh lễ Mẹ Thiên Chúa đầu năm dương lịch. Cầu cho anh chị em trong gia đình Giờ Của Mẹ cùng các ân nhân, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm thường xuyên giúp chương trình Giờ Của Mẹ. Trước tiên kính chúc sức khỏe anh Việt Bùi, chị Kim Hà và cùng các thành viên trong Giờ Của Mẹ để tỏ niềm biết ơn sâu xa và vui sướng vì được lãnh nhận. Chính Giờ Của Mẹ là khởi điểm cho cuộc hành trình mới này. Trong sứ điệp truyền giáo năm nay, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi giới trẻ dấn thân trong sứ mạng mang tin mừng cho tất cả mọi người cho đến tận cùng trái đất. Ở vùng biên giới này không chỉ là người trẻ nữa mà cả người già, độ tuổi trung niên đều ý thức truyền giảng tin mừng, nhất là từ khi có sự hiện diện Giờ Của Mẹ như một cơn lốc. Người giáo dân được đào tạo để họ ý thức việc truyền giáo là một sứ mạng thiêng liêng cao cả mà giáo hội đã trao phó cho họ khi họ chịu phép thêm sức, là lúc họ nhận lấy Chúa Thánh Thần khởi nguồn từ Thiên Chúa trước khi rời các tông đồ để về cùng Chúa Cha. Chúa Giêsu đã trực tiếp ban mệnh lệnh truyền giáo cho các ông, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy đi dạy, dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Chính các tông đồ và những cộng sự của các ngài đã thừa hành mệnh lệnh này một cách xuất sắc, trải qua bao thế hệ dọc dài theo lịch sử. Các nhà đã đem tin mừng phục sinh tới nhiều miền, nhiều nước và cho nhiều tâm hồn. Hơn 2.000 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, các thế hệ tông đồ truyền giáo đã nối tiếp nhau mang tin mừng đi khắp địa cầu. Thánh Thần hướng dẫn giáo hội trên từng chặng đường. Thánh Phaolô đã kêu lên, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thực thi sứ mạng truyền giáo trong thời đại mới là chia sẻ cuộc sống như chính Chúa Giêsu đã sống, là yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người, không phân biệt lương giáo, truyền giáo là làm chứng cho Chúa Kitô bằng đời sống quảng đại, yêu thương. Sau thời kỳ củng cố, chúng ta phải chuyển tiếp sang thời kỳ tương quan. Tương quan như Chúa Giêsu đã ngồi bên bờ giếng Sa-cóp với cô gái có một quá khứ lầm lỗi, hay trong bữa nhà Sa-kêu. Chính trong phạm trù này, chúng ta mới nghe Đức Thánh Cha nói trong tâm huấn niềm vui của tin mừng: tôi muốn thấy một giáo hội bị bầm dập, tổn thương và sơ bẩn vì sống lê la trên các đường phố, chứ không phải là một giáo hội xanh xao vàng vọt vì sống đóng khung và bám víu vào chu vi hàng rào an ninh của riêng nó. Giờ của mẹ đã đi đúng hướng và tiên phong. Thực tế hiện nay, người Công giáo hiện diện rất hiệu quả trong một xã hội xảo trá, lừa lọc và tham ô. Con người chán nản thất vọng về những lời hứa suông của quan quyền. Chỉ có Công giáo nói lên sự thật và sống sự thật. Cho nên giờ của mẹ đã đến với họ kịp thời và đúng lúc, như món ăn tinh thần của họ. Chúng ta giới thiệu Chúa Giêsu cho những anh chị em mà mình gặp gỡ hàng ngày nơi môi trường mình sống và làm việc. Đời sống của giáo dân là phương tiện truyền giáo hữu hiệu hàng đầu. Tiếng nói giờ của mẹ giúp tẩy xóa hay giảm bớt những cách sống phản tin mừng nơi người đã có đức tin. Thực tế, chẳng ai tin vào một cái đạo mà ngay cả tín đồ cũng không thực hành đạo. Cũng chẳng ai có thể cho người khác cái mà mình không có. Giờ của mẹ đong đầy hành trang cho người tông đồ những giá trị tin mừng cho cuộc sống, muốn giới thiệu Chúa cho người chưa biết Chúa. Người giáo dân phải thấm nhuần lời Chúa, sống đức bác ái và sự công bằng, hiền hòa và yêu thương hòa điệu cuộc sống. Công đồng Vaticano thứ hai nói: giáo dân phải hợp tác vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, là những chứng nhân và đồng thời là những công cụ sống động. Họ chia sẻ sứ mạng cứu rỗi của Hội Thánh. Nguyện xin mẹ luôn chúc lành cho mọi người trong ân tình sâu đậm. Qua đây, cha xin cảm ơn mọi người đã giúp cha bằng cách này hay cách khác trong thời gian chữa bệnh và dưỡng bệnh. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Thưa quý thính giả, linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn đã bị tai biến mạch máu não từ tháng 8 năm 2018 và hiện tại cha đang chữa trị, cũng cần rất nhiều tài chính để lo việc phục hồi vật lý trị liệu. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với cha tại số phone ở Việt Nam 0913 092 476, 0913 092 476. Điều đáng nói là hiện nay cha đang chữa trị bệnh và cha đã về vùng Tây Nguyên tạm thời để đi giúp đồng bào dân tộc thiểu số và đi tìm ơn gọi cho người dân tộc. Xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho cha. Email của cha là rapsunnyan@gmail.com, rapsunnyan@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Poda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Và một vị ân nhân ẩn danh, vị ân nhân ẩn danh số 2 và bà Trinh Nguyễn. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Voda Restaurant.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.